Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta ôn lại về 10 phần công đức mà Kiên Lao Địa Thần nói về việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cũng như là lời Đức Thế Tôn tán dương khen ngợi và phó chúc cho Kiên Lao Địa Thần ở đời sau này, nếu có ai thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này thì ông phải lấy hết sức mình, hết khả năng của mình để mà ngày đêm hộ trì cho người đó. Và Đức Phật cũng khẳng định rằng người đọc tụng bộ kinh này không chỉ có Kiên Lao Địa Thần và các vị Bồ Tát, mà còn có các vị chư thiên ở cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, nhẫn đến là chư Phật ở khắp mười phương cũng đồng là chứng minh, tán dương, khen ngợi và hộ trì cho người đó. Cho nên là khi mà học bộ kinh này, chúng ta càng học chúng ta càng mới thấy được cái giá trị vô cùng to lớn của bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Vì trước đây á, phần lớn tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta đều nghĩ rằng bộ kinh này chỉ dành cho là tụng vào mùa Vu Lan báo hiếu, hoặc rằng bao giờ có người mất vào tuần lễ 35, 49 vân vân đó thì chúng ta mới tụng một bộ, hoặc là tụng nhiều lắm thì được 7 ngày thế là xong, lại gác vào trong tủ kinh, lại cất vào trong giá sách, có khi vài năm chúng ta không dở ra đọc tụng một lần. Bao giờ có pháp hội tụng kinh Địa Tạng thì mới đọc. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng thế, có khi 2-3 năm thì vào mùa an cư thì 3 ngày hành đạo, thì có năm thì tụng Lương Hoàng Sám, có năm thì là tụng Từ Bi Thủy Sám, có năm thì mới tụng là Địa Tạng, những cái được 3 ngày hành đạo thôi. Mặc dù như vậy thì nó là cái nhân duyên, nhưng ngày đó thì không để ý sâu, tụng thì tụng thôi. Nhưng bây giờ thì học nghiên cứu và giảng giải mới thấy rằng cái bộ kinh này quả thật là Đức Phật đã, Ngài đã thấy được chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta này. Cho nên là Ngài thuyết bộ kinh này, Ngài biết rằng sau này sẽ, cái bộ kinh này sẽ truyền bá được sâu rộng ở nhân gian. Và tôi tin chắc chắn rằng sau 3 năm kể từ năm 2015, cái bộ kinh này được hội tập và được truyền bá và được giảng giải. Thì hiện tại mới chỉ có gần 1 năm nay mà gần 30.000 người đọc tụng bộ kinh này, đặc biệt là các tỉnh khu phía Bắc chúng ta, ở nhất là khu vực Hà Nội này. Chúng ta biết rằng ấy, cái bộ kinh này khi mà phát nguyện thọ trì đọc tụng và tu tập làm theo lời Phật dạy trong bộ kinh này, có nhiều những cái sự mầu nhiệm vi diệu mà chúng ta thấy rằng chỉ thấy ở trong kinh nói thôi, chúng ta chưa gặp được. Nhưng bây giờ thọ trì đọc tụng bộ kinh này, chúng ta thấy rằng những lời Đức Phật nói nó hiện hữu ngay trong cuộc sống này, và thực sự là ở trong cuộc sống này nó thường xảy ra như vậy. Mà khi phát nguyện thọ trì đọc tụng làm theo bộ kinh này, tức là thực hành theo lời Phật dạy đó, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, chiêm bái đỉnh lễ, tán dương khen ngợi tôn tượng tranh ảnh của Phật và Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, những cái điều mà chúng ta không mơ được, mơ nhưng mà nghĩ là không bao giờ được nhưng mà lại được. Hôm qua có một Phật tử ở bên Pháp gọi điện cho tôi rằng ở bên mỗi một ngày là Phật tử phải nghe lại cái bài giảng của tôi ít nhất mỗi một ngày phải 4 tiếng trở lên, có ngày nghe đến 8 đến 10 tiếng, tức là thời gian trừ thời gian ngủ. Đi làm vị này cũng mang cái đài theo để nghe. Vị này nói rằng á, từ khi mà ngày xưa vị này cũng đọc tụng mấy lần rồi, nhưng mà hỏi mấy sư cô cũng ở bên đó, mấy sư cô nói rằng á, Phật tử không được tụng kinh này mà ma nó về nhà. Mỗi một năm chỉ được tụng vào mùa Vu Lan thôi, để báo hiếu thôi, nhưng mà tụng kinh này ma nó về nhà đấy. Thế cho nên Phật tử đấy cũng không dám tụng. Mặc dù là đọc bộ kinh này của vị này rất là thích cái bộ kinh Địa Tạng này, nhưng mà nghe cái vị sư đó nói thế và nghe Phật tử nói, vị này sợ không dám tụng. Nhưng từ khi mà nghe được cái băng giảng của chúng tôi ở trên trang web của chùa, bắt đầu vị này phát nguyện đọc tụng trở lại khoảng được vài tháng, thì gọi điện về là khuyên anh chị ở nhà cũng đọc tụng. Chị gái ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một đứa con nó bỏ nhà ra đi hơn 3 năm, nó không đái hoài gì đến bố mẹ, kiểu như đi giang hồ, đi bụi đời đó. Thế là bảo chị gái thôi cứ đọc tụng đi, vi diệu lắm. Bà chị ở nhà cũng phát nguyện đọc tụng, vừa đọc tụng hết 3 bộ. Vị này nói 3 bộ nhưng không biết mấy ngày, 3 ngày hay 9 ngày. Nhưng vị này nói là đọc tụng hết 3 bộ. Vừa tối hôm qua gọi điện cho tôi nói là đọc tụng hết 3 bộ. Thì tự nhiên là đứa con nó về. Nó về rồi nó xin lỗi mẹ nó. Nó đi thăm bà nó ốm và nó hứa rằng là từ giờ trở đi nó sẽ ngoan. Nó không bỏ nhà đi nữa. Mà hơn 3 năm trời nó bỏ đi như vậy, biệt tâm biệt tích. Đó. Rồi vị này gọi điện cứ cảm ơn, bảo là con phải nói cái điều này với thầy để thầy biết là đúng là Phật pháp nhiệm màu. Như hôm qua chúng tôi nói là cái gì mà Đức Phật, vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên cung trời Đao Lợi là ân cần phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, là ở đời sau này chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, tức là cõi Sa Bà chúng ta này, mình gọi nôm na là trái đất này á, ở địa cầu này á, chúng sinh mà đau khổ ở thế giới này, họ mà hướng tâm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, thì ông phải có trách nhiệm để cứu độ họ, để giúp đỡ họ, để giải thoát cho họ. Họ vào trong địa ngục thì ông phải lấy gì? Lấy sức thần để phá tan cửa địa ngục để giúp cho họ ra, dạy cho họ biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, dẫn cho họ biết tu đạo để khiến cho họ dần dần được tiến lên đạo quả vô thượng, giải thoát. Cho nên không phải tự nhiên mà Đức Phật lại ân cần phó chúc như vậy. Mà chúng ta biết là trong kinh của Đức Phật, tất cả 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, duy nhất có 2 bộ kinh Đức Phật thuyết cho thế giới vô hình. Đó là kinh Hoa Nghiêm khi Đức Phật mới thành đạo. Ngài ngồi ở trong chính định, tức là nhập định mà thuyết pháp 21 ngày, thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm. Chỉ có hàng Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác và các vị pháp thân đại sĩ, tức là pháp thân Bồ Tát đó, thì hiện rành thành các vị quỷ thần, các vị thiên long, thì mới có thần lực, mới có định lực để hội tập, để câu hội, để nghe pháp trong hội Hoa Nghiêm của Đức Phật mà thôi. Còn ở đây á, vì muốn cứu độ cho tất cả chư thiên và loài người, đặc biệt là thời mạt pháp này, cho nên sau 12 năm khi thành Phật, một mùa an cư, Ngài không an cư với chúng mà Ngài vào trong núi Linh Thiếu nhập định và lên cung trời thuyết pháp, vừa là tri ân báo ân công đức sinh thành của mẫu thân của mình là bà Ma Gia Phu Nhân, đồng thời nữa cũng là để phổ độ cho chúng thiên nhân ở trong thế giới này, đặc biệt khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Cho nên chúng ta hôm qua chúng tôi mới lấy một cái ví dụ mà Phật á, thì đương nhiên là công đức và trí tuệ viên mãn hơn Bồ Tát. Chúng ta thọ trì đọc tụng những bộ kinh, ví dụ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng ở trong cái phạm vi phúc báo của chúng ta như thế nào. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng bất cứ ở nơi đâu Ngài xây dựng đạo tràng thì bộ kinh Ngài giảng đầu tiên nhất định phải là kinh Địa Tạng, chứ không phải là kinh Vô Lượng Thọ mà là kinh Địa Tạng. Các quý vị nghe bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không nói về giảng giải về kinh Địa Tạng mà xem, ngay phần đầu tiên, ngay quyển thứ nhất, ngay phần đầu tiên Hòa Thượng khẳng định đi lại 2-3 lần rằng bất cứ đạo tràng nào Hòa Thượng xây dựng Bộ kinh đầu tiên Ngài giảng chắc chắn là bộ kinh Địa Tạng. Đó. Và ở đây chúng tôi cũng thấy rằng bộ kinh Địa Tạng này nó thông cho cả Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Thậm chí là ở đây trong kinh nói rằng thông cả Ngũ Thừa Phật Giáo. Đó là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa để tiến lên thành Phật. Người đọc tụng bộ kinh này, thọ trì bộ kinh này thì vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Nếu có sinh làm người thì không bao giờ là người bần cùng, ti tiện, ốm đau bệnh tật và ngu si. Nếu được làm người thì trong kinh này nói rằng cũng làm người được sinh vào nhà hoặc là làm vua chúa quan lại, thọ lượng, có tuổi thọ cao, có trí tuệ lớn và có công đức lớn. Nhưng mà thường thì được sinh lên các cõi trời. Và trong kinh này đặc biệt nói rằng nếu đem công đức này để hồi hướng cầu sinh tịnh độ về thế giới Đức Phật A Di Đà thì người đó cũng được như nguyện. Cho nên có Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông nói với tôi rằng con đã phát nguyện tu theo tịnh độ rồi, bây giờ con không tụng kinh Địa Tạng đâu. Vì tu theo tịnh độ là phải tụng kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, một câu A Di Đà Phật thôi. Cho nên bây giờ con chỉ một câu A Di Đà Phật thôi và một bộ kinh Vô Lượng Thọ, không tụng bộ khác. Bây giờ thầy bảo tụng kinh Địa Tạng. Con không tụng kinh Địa Tạng. Xin thưa các vị, tôi không bảo các vị tụng kinh Địa Tạng, không ép các quý vị tụng kinh Địa Tạng. Tôi chỉ thấy cái điều gì nó lợi ích cho chúng ta trong cái bước sơ cơ học đạo, đi từ thấp cho lên cao, đi từ căn bản cho lên. Giống như là vị học sinh ấy. Chúng ta biết có đứa trẻ nào sinh ra mà học đại học được chưa? Có không? Cho dù đó là thần đồng đúng không? Thần đồng cũng không một bước học đại học được, mà nó phải học gì ạ? Đi từ gì? Mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 12 rồi mới thi vào các trường đại học. Học đại học xong 4 năm rồi, thậm chí 6 năm rồi, khi đó mới làm thạc sĩ. Thạc sĩ mất năm dưới 2 năm rồi mới làm lên tiến sĩ 2-3 năm nữa. Tiến sĩ xong phải có một thời gian quá trình giảng dạy nếu như là giáo viên, và nghiên cứu nếu như là khoa học. Và có những cái sáng chế nếu như làm khoa học, có cái phát minh nếu như làm khoa học. Còn nếu như là lịch sử thì anh phải có một cái bề dày nghiên cứu và có cái sự cống hiến cho nền văn học hay lịch sử của nước nhà hay là của thế giới, thì khi đó anh mới tiếp tục lên một bước nữa, đó là được phong gì ạ? Phong hàm giáo sư. Chứ không phải đùng một cái mà một đứa trẻ mà bảo là đòi người ta phong hàm giáo sư, hay là đòi một cái là đòi làm luận án tiến sĩ được. Đó, cho nên chúng ta học Phật chính vì là không có gốc. Không có gốc. Học Phật mà không có gốc á. Vì vậy chúng ta thấy, bây giờ chúng ta thấy học Phật, nhiều Phật tử vào đạo mới chỉ có một vài ba năm thôi, học được một tí mà cái bắt đầu là nghênh nghênh ngang ngang đi lên ngồi trên bục giảng, nói là đi thuyết pháp, nói là đi truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Và thậm chí có những vị còn viết sách đả phá chư Tăng, nói là Tăng Ni bây giờ xuất gia cầu đạo không biết hoằng pháp, Tăng Ni xuất gia bây giờ chỉ biết ăn và biết chơi, chỉ biết là hưởng thụ thôi, vị sư nào cũng xây chùa to cảnh lớn xong rồi ngồi hưởng thụ, vân vân. Tất nhiên trong xã hội thời mạt pháp có những vị tăng như thế, nhưng chúng ta cũng thấy rằng có những bậc chân tu ở khắp đâu đó trên thế giới. Cho nên bây giờ tôi thấy vị cư sĩ nào, vị Phật tử nào mà mới tu vào đạo khoảng 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15, 20 năm mà đã vội vàng viết sách, vội vàng đi giảng, quả thật rằng cái tâm hoằng pháp của họ rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải xét lại xem, khi chúng ta lên ngồi trên bục giảng, chúng ta nói cho tín đồ Phật tử, nói cho các bạn đồng tu của người ta, chúng ta được một chút ấy, bắt đầu các Phật tử chúng ta tung hô là ôi rồi cư sĩ này giỏi lắm, cư sĩ này là Bồ Tát tái thế, cư sĩ này là thế này thế nọ thế kia, thế là sướng. Bắt đầu là quên mất cái địa vị của mình là người cư sĩ học đạo như thế nào. Bắt đầu là viết sách báng phá người này người nọ người kia. Cách đây mấy năm tôi có một cái vị Phật tử, quen một vị Phật tử ở ngoài Hà Nội, ở chỗ Thanh Xuân. Ngày đầu tiên cũng là một Phật tử rất là thuần thành. Nhưng sau rồi vị này cũng đi giảng cho một số chùa không có sư. Các Phật tử, các cụ đến mời đến để chia sẻ, thì lúc đầu gọi là đến chia sẻ thì ngồi chia sẻ với nhau rất là hòa đồng. Nhưng dần dần thấy có một số người 2-3 năm sau, có một số người cung kính một cái, lễ bái một cái, bắt đầu đến giảng là phải bắt các cụ lập lên tòa pháp như là các sư ấy. Các hòa thượng, các thượng tòa, các đại đức ngồi giảng như thế nào thì bắt các chùa đó cũng phải lập lên tòa pháp y như thế cho vị ấy giảng. Và 2-3 năm sau bắt đầu vị đó viết một bộ sách tên là Sự Thật, và có gửi cho tôi là mấy cuốn dày như thế này. Và trong cái quyển sách đó toàn là đả phá chữ Tăng thôi. Nói các sư bây giờ thì chỉ có biết đi cúng đi bái, sư bây giờ thì thế này thế nọ thế kia vân vân đủ các thứ. Nói chung là toàn những cái xấu xa nhất của chư Tăng thì vị ấy toàn nói ra, cái tốt thì không thấy đâu. Đó. Cho nên cái này ở trong kinh Phật, Đức Phật mới nói là gì? Trùng sư tử nhục là chỗ đó. Có nghĩa là chỉ có con trùng ở trong con mới làm chết giết chết được con sư tử. Vì sức khỏe của con sư tử rất rất khỏe. Chúa sơn lâm, chúa tể sơn lâm, ít có loài vật nào có thể giết được nó nếu như mà tay bo một trên một với nhau. Nhưng mà nó lại chết thảm bại với thì chính những con trùng nhỏ nhỏ ở trong cơ thể của mình. Giáo pháp của Đức Phật cũng y như thế. Tà ma ngoại đạo không có tà ma ngoại đạo nào có thể làm cho Phật pháp suy vi, mà chỉ có những người xuất gia và những người tại gia Phật tử của chúng ta mới làm cho Phật pháp suy vi. Xuất gia không tu hành chân chính thì làm cho Phật pháp suy vi. Tại gia mà học Phật không đến nơi đến chốn, chưa vào tai đã ra mồm ấy, gọi là mới học được có một chút ấy, đã khoe khoang, đã kiêu căng, tự cao tự đại, cống cao ngã mạn ấy, và cho mình là hơn, cho mình là trên ấy. Thì như vậy quay lại là dòm ngó lỗi của người khác, đặc biệt là lỗi của chư Tăng. Đấy, cho nên rất nguy hiểm cái chỗ này. Vì vậy mà quan điểm của chúng tôi là học Phật là phải đi từ thấp cho đến cao, trừ những trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là sao? Là những người có căn cơ dính ngộ là thâm sâu, họ có nhân duyên là tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, đời này kiếp này họ sinh ra chỉ vì mục đích là độ sinh. Cho nên có thể họ học một biết mười, học một biết trăm, học một biết ngàn, có nhiều cái không cần học vẫn biết. Thì trường hợp này là phải đối xử với họ bằng một cách khác, giáo hóa họ bằng một cách khác. Nhưng mà ít lắm các quý vị, chúng ta phần lớn là do chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày, sinh ra ở cuộc đời này là do nghiệp mà sinh ra chứ không phải là do nguyện mà sinh ra. Do nghiệp sinh ra nó khác nhá, do nguyện sinh ra nó khác. Do nguyện sinh ra là Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, các ngài là do nguyện sinh lại để độ sinh thì nó khác. Nhưng chúng ta do nghiệp nó lôi cuốn thì lại khác. Cho nên Đức Phật thành đạo, chúng ta thấy không? Ngài có thuyết kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã luôn đâu, hay là kinh Địa Tạng luôn đâu. Đầu tiên là ngài thuyết về bốn bộ kinh A Hàm, nói về các pháp thế và xuất thế, nói về các phương pháp tu hành điều thân, điều tâm, điều hòa hơi thở như thế nào. Thậm chí xin lỗi các quý vị, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy những Phật tử tại gia xuất gia chúng ta ăn cơm xong phải xỉa răng như thế nào, đi vệ sinh, xin lỗi các quý vị, Đức Phật dạy đi vệ sinh ra phải đứng như thế nào. Đức Phật dạy cả những cái rất 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 là nhỏ trong cuộc sống như vậy trong bốn bộ kinh A Hàm. Nhấn đến là những phương pháp quán niệm hơi thở, thực tập quán niệm hơi thở như thế nào để cho thân tâm mình được được lắng đọng, được an ổn, và đối xử với nhau trong cuộc sống này như thế nào để cho gia đình chúng ta được hòa thuận. Tăng ni đối xử với tín đồ Phật tử, với pháp luật của quốc gia ra sao? Trong bốn bộ hàm đó Đức Phật tuần tự nói hết. Rồi đến những cái phương pháp hành trì tu tập đơn giản trong cuộc sống, đó là làm cho tâm được thanh tịnh, được lắng đọng, rồi dần dần có trí tuệ, có công đức, Đức Phật mới bắt đầu thuyết, mới thuyết các bộ kinh Đại Thừa. Và trong đó kinh Địa Tạng này cũng chính là một trong những bộ kinh Đại Thừa đó. Như thế này là nói với các quý vị, như thế này vẫn là học tắt. Nếu mà đúng ra là phải học thì học kinh A Hàm trước ấy. Nhưng mà rất may cho chúng ta, trong bộ kinh Địa Tạng này Đức Phật là thuyết cho đối tượng là năm, cả năm đối tượng đó là nhân thừa. Nhân thừa tức là Đức Phật nói về năm giới. Nói về thiên thừa tức là Đức Phật nói về bát quan trai giới. Nói về thanh văn thừa, nói về duyên giác thừa và nói về Bồ Tát thừa. Tức là ngũ thừa Phật giáo đều đầy đủ ở trong bộ kinh này. Cho nên học một bộ kinh này là chúng ta đi xuyên suốt được. Nếu chúng ta nhất tâm học một bộ kinh này để đi xuyên suốt được giáo pháp của Đức Phật từ thấp cho đến cao. Và xong bộ kinh này, nếu các quý vị mà còn muốn học, còn thời gian sau 3 năm, chúng ta có thể tiếp tục học những bộ kinh giáo điển, giáo nghĩa của bộ kinh thâm sâu hơn, như là kinh Phẩm Phổ Môn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như hôm trước chúng tôi nói. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng rất có duyên với thế giới Sa Bà chúng ta này, đặc biệt là vấn đề ban vui cứu khổ. Rồi á, đến phần cao hơn nữa, đó là chúng ta học kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu mà còn thời gian nữa, học lấy vài năm kinh Diệu Pháp Liên Hoa để thành Phật nhanh hơn. Vì về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chúng ta vẫn phải học kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mới thành Phật được. Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là một bộ kinh là mẹ sinh ra các Đức Phật. Gọi là viên ngọc minh châu quý giá nhất của Đức Phật, thường giấu ở trong búi tóc, đến khi mà Ngài sắp nhập Niết Bàn thì mới nói ra. Cho nên quan điểm của tôi là không phải là chỉ có học một bộ kinh, mà quan điểm của tôi là đi tuần tự từ thấp cho đến cao. Giai đoạn nào chúng ta học bộ kinh nào thì chúng ta nhất tâm để học. Giống như Đức Phật, giai đoạn nào Đức Phật thuyết bộ kinh nào thì các hàng đệ tử cứ nhất tâm để mà nghe mà học. Chúng ta học Phật là tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và văn hóa của mỗi quốc gia đó để dạy. Chứ quan điểm của tôi không nói là bộ kinh nào là trên hết, chỉ có một bộ kinh thôi. Chúng ta thấy là dạo này á, mấy năm trở lại đây Hòa Thượng nói rằng chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ, duy nhất chỉ học và giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Nhưng chúng ta phải biết xem 15-20 năm trước Đức Hòa Thượng giảng những kinh gì. Ngài giảng cả kinh Hoa Nghiêm, giảng cả kinh Lăng Nghiêm, giảng cả kinh A Di Đà, giảng cả kinh Địa Tạng. Thậm chí là chúng ta biết là Ngài giảng cả về gì ạ? Kinh Thánh của Đạo Kitô Giáo. Chứ bây giờ các vị nghe Hòa Thượng giảng bảo là chỉ một bộ kinh thôi, và chúng ta chấp vào rằng chỉ có một bộ kinh, học những bộ kinh khác gọi là học tạp. Như vậy thì cũng không phải. Các tổ ngày xưa nói rằng học Phật mà không hiểu được Phật tức là bán Phật, nghe Pháp mà không hiểu được Pháp tức là bán Pháp. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ, học đến đâu là chúng ta phải thấm đến đó, hiểu được đến đó. Ở trong giai đoạn nào, môi trường hoàn cảnh nào thì các vị Pháp Sư, các Ngài giảng như thế đó. Ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng Tịnh Không khi Ngài Hoằng Pháp ở bên Úc, ở bên Mỹ, chúng ta thấy là ngài ở bên châu Âu á, họ không có thời gian đi chơi như chúng ta đâu, không, tuyệt nhiên không có thời gian đi chơi với nhau, kể cả gì như nhà hàng xóm sát vách nhau không có thời gian đi chơi với nhau, kể cả bạn thân với nhau cũng không có thời gian đi chơi với nhau như chúng ta là hàng ngày đâu. Nó gần, nó còn thời gian nó còn chặt chẽ hơn ở thành phố của chúng ta. Ở nông thôn chúng ta rối rối một cái chúng ta sang nhà bên cạnh ngồi chơi có khi vài tiếng đồng hồ, chỉ một câu chuyện xung quanh là đứa con dâu nhà bà nó thế nào thôi, ngồi vài tiếng đồng hồ vẫn chưa hết. Thậm chí hôm nay ngồi vẫn câu chuyện con dâu, ngày mai vẫn câu chuyện của con dâu nhà mình vẫn chưa hết, thậm chí cả tháng vẫn chưa hết. Nhưng ở thành phố Hà Nội có thời gian như thế không? Gần như nhà nào biết nhà đấy, từ trường hợp thân tín nhau lắm mới có thể đến ngồi với nhau một chút, một vài ngày. Tháng được một vài buổi đã quý rồi. Nhưng mà ở nước ngoài, đặc biệt là thời gian họ không có. Đến giờ nào đi làm là phải đi làm. Chúng ta biết ở nước ngoài, tôi đi sang Hồng Kông tôi thấy là gì? Đến giờ làm việc thì tuyệt nhiên đường phố gần như là vắng tanh, chỉ có xe buýt với một vài cái xe con thôi, không có một cái xe máy nào đi ngoài đường. Có khi đi cả tiếng đồng hồ không bắt gặp một con xe máy nào đi ngoài đường. Đến giờ hành chính của họ thì tất cả nhân viên của họ đều ở trong công sở hết. Nhưng Việt Nam chúng ta từ sáng đến trưa, chiều tối, thậm chí 2-3 giờ sáng ngoài đường vẫn còn đông, vẫn còn ngồi nhậu nhẹt với nhau tùng lum ra. 8 giờ, 8 rưỡi sáng rồi, các nhân viên cơ quan nhà nước cũng như là người đi làm công ty vẫn còn ngồi ăn sáng với nhau, vẫn còn khỉnh khạng ở ngoài quán ăn. Các vị có thấy không? Đường phố chúng ta 8-9 giờ vẫn chật ních xe công nhân đi làm, cán bộ công nhân viên chức đi làm. Đến muộn một chút và là thưa thủ trưởng, nay em đến, nhà em có việc, em đến muộn một chút. Ngày mai đến muộn thì thưa thủ trưởng hôm nay đường tắc lắm. Việt Nam chúng ta cứ có một cái câu là hôm nay thưa thủ trưởng nay là đường tắc lắm, em đến muộn. Thế thủ trưởng biết làm thế nào lúc đấy, chẳng nhẽ là có mắng hay có đuổi việc được không? Nhưng nước ngoài thì không. 3 lần đi làm chậm giờ là bị đuổi việc. Ba lần đi làm chậm giờ là bị đuổi việc rồi. Không có chuyện là thưa thủ trưởng hôm nay đường tắc. Đường tắc người ta xem lại trên camera của giao thông của cả nước, xem cái tuyến đường đấy có tắc không. Mà nói dối thì 1 lần họ đã đuổi rồi, chứ đừng nói là 3 lần. Đó, cho nên cái giờ giấc hành chính mọi cái của người ta là nó chuẩn zin. Vì vậy mà họ tụng hết cả một bộ kinh Vô Lượng Thọ mấy tiếng đồng hồ các quý vị. Nếu tụng hết cả bộ kinh Vô Lượng Thọ mấy tiếng, ít nhất phải 2 tiếng trở lên, cho đến 2 tiếng rưỡi. Bảo ngồi cả 2 tiếng rưỡi ngồi được không? Chắc chắn là không có thời gian để ngồi. Tụng 1-2 lần thì được. Cho nên chúng ta thấy cái khéo của Hòa Thượng ở chỗ đó là gì? Một bộ các con không ngồi được thì ta sẽ gì? Ta sẽ thuyết một phần nhỏ thôi. Và Hòa Thượng khuyên người ta là chỉ cần là tụng một phẩm trong 48 phẩm của bộ kinh Vô Lượng Thọ hội tập của ngài cư sĩ gì Hạ Liên Cư, phẩm đó là phẩm thứ bao nhiêu, 16 hay 32, phẩm mà nói về 48 đại nguyện á, 16 đúng không, phẩm thứ mấy, thứ 6 cả một bộ kinh. Tại sao Đức Phật thuyết cả bộ kinh mà Hòa Thượng lại chỉ khuyên là các Phật tử ở đó là chỉ cần là tụng một phẩm thôi? Vì điều kiện thời gian của họ không có, cho nên là một phẩm mà họ tụng là quý rồi. Và Hòa Thượng với cực lực tán dương khen ngợi là gì, trong tất cả các bộ kinh thì bộ kinh Vô Lượng Thọ là nhất, trong tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì phẩm thứ sáu là nhất, vì phẩm đó là nói về 48 đại nguyện của Bồ Tát gì, Bồ Tát gì các quý vị khi phát Bồ Đề Tâm? Hả? Ai nhớ không? Bồ Tát gì nhỉ? Cái gì tạng tạng ấy nhỉ? Cũng giống cái tạng này nhỉ? Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Tỷ Khiêu Bồ Tát Pháp Tạng. Ngài phát ra 48 đại nguyện để hành Bồ Tát Đạo. Sau khi viên mãn được thành Phật, cho nên Hòa Thượng lại đặc biệt tán dương khen ngợi cái phẩm đó, gọi là phẩm cốt lõi của kinh vô lượng thọ. Nhưng mà chúng ta không biết là hòa thượng cũng có thường là hay nói là học Phật, nghe ngài giảng là phải nghe gì từ đầu đến cuối. Nhất là năm 2021 tháng 12 năm 2012 đó, trong bộ kinh Vô Lượng Thọ ngài cũng có nói đến cái đoạn mà các nhà khoa học vân vân các thứ nói ngài tận thế đó. Nhưng mà mọi người nghe ngài nói như vậy là cứ bắt đầu là không nghe đầu không nghe cuối, nghe mỗi cái đoạn băng đấy thôi, bắt đầu là cứ thế là sợ là hòa thượng là một bậc Bồ Tát, là Phật Bồ Tát tái lai rồi, hòa thượng nói như thế chắc chắn là ngày hôm đó là sẽ xảy ra thế, cho nên nó xả hết đi, công việc cũng nghỉ đi, bao nhiêu tiền tài cũng đem bố thí hoặc làm việc thiện hoặc là gì, di chúc cho mọi người, mà di chúc cũng chẳng hết, di chúc chết hết rồi còn đâu nữa di chúc, tiêu sạch đi. À, có người thậm chí là con chúng đại học đi du học ở bên Anh không cho nó đi nữa, bảo ở nhà cũng chết. À, thế mới đau tôi chứ này, học Phật thế thì nguy hiểm quá. May mà lại lên đây hỏi tôi, bảo là pháp sư, có một vị pháp sư đệ tử hòa thượng nói thế, mà con nghe băng ý thế hòa thượng nói thế, cho nên con bảo là thôi, giàu nghèo thì chẳng quan trọng nữa, mà bây giờ con gái nó ra học nước ngoài, nó chết ở nước ngoài thì không có xác, ở nhà tất cả cả nhà cùng chết. À, thế là không cho nó đi. Đứa con gái thì nó tiếc quá, nó cứ khóc suốt ngày, khóc sưng cả mắt lên, vì là mẹ không cho con đi du học, vì con thi được rồi, có giấy báo rồi, mẹ thì cứ bảo ở nhà thì cùng chết. Đấy, ở ngay dưới Thanh Xuân Hà Nội đấy. May là hai mẹ con để tranh đua nhau quyết liệt về cái vấn đề tư tưởng, quan điểm. Thế là đem lên gặp tôi bảo là cho con nó đi học. Nếu ngày 21 tháng 12 mà xảy ra chuyện đó mà chết thì tôi chịu trách nhiệm chứ. Quả thực thì mình chẳng biết chịu trách nhiệm thế nào khi mà nó chết thật. Nhưng mà mình có một điều tin chắc vào Đức Phật rằng á, trong tất cả các kinh điển của Đức Phật, mười mấy, 18, 19 năm trời tôi đọc, tôi học, tôi nghiên cứu, không có bộ kinh nào Đức Phật nói là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế cả. Cho nên một cái niềm tin chân chính của tôi vào Đức Phật không có ngày đó, và tôi khẳng định là không có. Cho nên hòa thượng giảng phải nghe cho nó kỹ, nghe cho nó thấu đáo, không có lại đi trở lại là đi báng hòa thượng. Mình cứ nghĩ là đi truyền pháp của hòa thượng, mà thực tế là mình đang đi hạ thấp uy tín của hòa thượng, hiểu lầm quan điểm tư tưởng của hòa thượng. Chính vì thế cho nên một cái thời gian đó có người nói hòa thượng Tịnh Không là ma, là tà sư, đi tuyên truyền là nhảm nhí ở Việt Nam này. Mà thậm chí một số những vị hòa thượng bây giờ còn vẫn còn kích bác và nói rằng hòa thượng Tịnh Không là gì, là tà đạo. Có một vị đại đức nổi tiếng miền Bắc chúng ta mở cái đạo tràng rất lớn lên giảng cho Phật tử, vẫn nói rằng hòa thượng, ai theo hòa thượng Tịnh Không đọa địa ngục hết. Có vị đại đức là rất là nổi tiếng, mà có rất nhiều đệ tử chùa to cảnh lớn ở miền Bắc chúng ta này, lên giảng cho tín đồ Phật tử của mình và các đệ tử của mình, nói rằng ai mà theo hòa thượng Tịnh Không á, kẻ đó vào địa ngục hết. Chính vì sao? Vì ông ấy nói rằng á, cái năm đó ông ấy giảng là 21 tháng 12 năm 2012 mọi người sẽ ở vào cái giai đoạn là trái đất là gì? Tận thế. Nhưng mà ngày đó không xảy ra, cho nên họ nói rằng hòa thượng là tà ma ngoại đạo. Nhưng mà tôi á, nghe một cái tôi hiểu ngay là ý hòa thượng nói cái gì. Và tại ở sân bay Nội Bài cái năm 2012 đó, cả đoàn chúng tôi đi sang đỉnh lễ hòa thượng. Tôi thì biết rõ rồi, nhưng mà tôi muốn sang tận nơi để có một cái minh chứng rằng hòa thượng không bao giờ nói như thế. Vì hòa thượng nói như vậy, nhưng mà nghe đầu, nghe giữa và nghe cuối thì chúng ta hiểu khác. Nghe mình đoạn giữa thì mọi người hiểu đúng là hòa thượng nói như thế. Cho nên tôi phải sang tận nơi để cho các Phật tử có niềm tin. Ở xa tận ở giữa sân bay Nội Bài rồi, còn có các Phật tử đi cùng đoàn đem phát cái tài liệu nói về 21 tháng 12 2012 là ngày tận thế ở tại sân bay Hà Nội. Tôi bảo không được, cái này là ở Việt Nam chúng ta là cái này là nghiêm cấm. Các tài liệu liên quan tới tôn giáo, tới chính trị cấm không được phát những nơi công cộng, đặc biệt là cái nơi sân bay, nơi rất nhạy cảm. nơi sân bay, nơi trường học là nơi rất nhạy cảm, cho nên cấm phát những cái tư liệu về tôn giáo, về chính trị. Và tôi nói rằng các vị muốn sống, muốn yên ổn thì phải cất ngay những cái tài liệu đó đi, nơi công cộng cất ngay. Và có người còn nói rằng không, đây là bài pháp của Hòa Thượng, pháp để cho mọi người biết để mà lo tu đi. Gần đến ngày lắm rồi không có lại chết, lại đọa vào tam đồ. Tôi bảo rằng nếu đọa vào tam đồ tôi chịu cho. Và khi sang tới nơi thì hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Cho nên đây học Phật, cho nên các vị phải hiểu rằng học Phật thì mình phải có một cái trí tuệ, có một kiến thức vững vàng từ thấp cho đến cao, thì không có một ai dọa được mình, không có một ai có thể lung lay được ý chí và tín tâm của mình đối với việc học Phật và tu Phật. Vì vậy mà cái bộ kinh này các quý vị học cho kỹ, nghe cho kỹ, trong này có đầy đủ cả năm thừa Phật giáo ở trong này. Học làm người cũng từ bộ kinh này mà ra, học làm trời cũng từ bộ kinh này mà ra, thậm chí học làm Bồ Tát, làm Phật cũng từ bộ kinh này mà ra. Chứ không phải là bộ kinh này là chỉ dành cho những người chết, những khóa lễ cầu siêu. Và tôi dám khẳng định lại với các quý vị một lần nữa, và thậm chí còn nhiều lần nữa, rằng sau 3 năm nữa bộ kinh này sẽ truyền bá rộng khắp ở Việt Nam, mà có đến hàng vạn người đọc tụng bộ kinh này, chứ không phải là 30.000 người như bây giờ nữa. Mà 30 năm sau bộ kinh này là cả thế giới đều, nơi đâu có tín đồ Phật tử tu theo Bắc truyền Phật giáo thì nơi đó sẽ có người thọ trì đọc tụng bộ kinh này, cũng giống như bộ kinh A Di Đà, giống như bộ kinh Vô Lượng Thọ vậy. Vì nhân duyên để truyền bá bộ kinh này đã đến. Hơn 2.000 năm bộ kinh này, nhân duyên bây giờ đã đến lúc để mọi người đọc tụng thọ trì theo. Vì chúng sinh khổ nạn quá nhiều, thì cái lúc mà cái tác dụng của bộ kinh này được phát huy sâu rộng, cho nên chúng ta giữ được một cái niềm tin, cứ đọc tụng cầu nguyện việc gì chính đáng, đọc tụng bộ kinh này và cứ nhất tâm mà cầu nguyện. Hôm qua có hai vợ chồng ở dưới Hà Nội đi lên tận đây để cúng dường thêm một pho tượng Địa Tạng nữa, và nói với tôi rằng đứa con nhà con nó lập gia đình mấy năm không có con, năm ngoái con lên con cúng một pho rồi để cầu nguyện cho cháu nó, và thầy bảo rằng cứ yên tâm, đến cuối năm là có tin mừng. Thế mà y thầy nói y như thật ấy. Thế là cuối năm cháu nó có tin mừng, bây giờ thì con mừng quá, con lên con cúng dường thêm một pho nữa để cho đứa con ấy, cho đứa cháu. Cả hai ông bà cơ, vui lắm, rất là vui. Cho nên chúng ta thấy Phật pháp ở trong kinh này Đức Phật nói rằng phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát là ông hay dùng các gì, dùng các phương tiện, các nhân duyên thiện xảo, các phương tiện thiện xảo để mà hóa độ chúng sinh. Nhân duyên thiện xảo là thế nào? Ốm đau lâu ngày nó cầu thuốc thang mãi không khỏi, thì bây giờ nó đến nó tin ông, nó chiêm bái đỉnh lễ tôn tượng tranh ảnh của ông, nó thọ trì đọc tụng bộ kinh này tôi nói về ông, thì ông phải gì, dùng thần lực để mà giải trừ nghiệp chướng cho nó, độ cho nó. Người nào mà mệnh hết thì ông cho họ đi một cách nhẹ nhàng, dẫn dắt cho về cảnh giới an lành nhân thiên, thậm chí là có phúc thì về cõi Phật tịnh độ mười phương. Đây là trách nhiệm của ông. Rồi nữa, người nào mà bệnh tật ốm đau lâu ngày thuốc thang không khỏi, ông thấy bệnh của họ còn á, thì ông cũng phải dùng thần lực của ông để gia trì giúp đỡ cho họ, dạy cho họ biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, khuyến thiện người thân của họ, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng công đức. Và họ làm được cái điều đó thì ông phải là gì? Ông như là một vị bác sĩ, một vị lương y á, để giúp đỡ cho họ. Họ được tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh chướng, phiền não chướng, báo chướng vân vân đó. Họ được khỏe mạnh trở lại thì khi đó họ sẽ tin. Họ sẽ tin Phật, họ sẽ học Phật, họ theo ông. Ông không cần phải nói nhiều, ông chỉ cần gia trì cho họ và họ sẽ theo ông một cách là tuyệt đối. Họ tin ông một cách tuyệt đối thì chúng ta biết khi mà bệnh tật thập tử nhất sinh rồi mà chúng ta được ai cứu chữa khỏi chúng ta coi người đó là ân nhân rồi mà. Cho nên á, Đức Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng là dùng các phương tiện thiện xảo, dùng nhiều các pháp môn để mà độ cho họ. Thì cái đó chính là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát Địa Tạng. Chẳng qua trước đây là nhân duyên chưa đến, cho nên ở thế gian này ai cũng nghĩ Bồ Tinh Địa Tạng chỉ dành cho cầu siêu, cho nên chúng ta không dở ra đọc tụng mà mỗi một năm, thậm chí vài năm mới đọc có một bộ hoặc một lần, lại cất vào trong tủ. Và pháp bảo không được lưu thông, pháp bảo không lưu thông thì cái sự màu nhiệm đó nó cũng nằm ở trong tủ thôi, cũng nằm ở trong tủ. Bao giờ chúng ta mở tủ ra, chúng ta cầm, chúng ta đọc, chúng ta bằng cái tâm chúng ta quán tưởng, thân chúng ta lễ bái và miệng chúng ta đọc tụng, hành động chúng ta làm theo, gọi là y giáo phụng hành đó, thì đương nhiên Bồ Tát không ở trong tủ nữa, Bồ Tát không ở trong giá sách nữa, mà Bồ Tát thì đi ra ngay cuộc sống này với chúng ta. Bồ Tát ở ngay trong ta. Đó cho nên nhiều Phật tử cứ bảo rằng á, kinh bản nguyện của Bồ Tát màu nhiệm thế. Tất cả các kinh của Phật, xin thưa các quý vị, kinh nào cũng màu nhiệm như thế. Nhưng điều quan trọng nhất chúng ta có nhân duyên để cùng nhau sách tấn và thọ trì đọc tụng được hay không. Một người đọc tụng cũng có công đức, nhưng mà cái lực nó rất ít. 10 người, 100 người đọc tụng bộ kinh đó đã tốt rồi, nhưng mà cái lực vẫn còn ít. Nghiệp của chúng sinh lớn thì phải đông người thọ trì đọc tụng. Giống như các cụ bộ đội cụ Hồ chúng ta ngày xưa kéo pháo lên Điện Biên Phủ mà, khẩu pháo to 10 người kéo không được. 10 người kéo không được thì phải 20 người. 20 người kéo không được thì phải 50 người. 50 người kéo không được thì phải 100 người. 100 người kéo làm sao đây? Một khẩu pháo nó dài có 5-7 mét, 100 người bám vào đâu? Phải dùng cách nào? Dùng cái gì ạ? Dùng trí tuệ. Dùng trí tuệ để làm gì? Tìm cách nào để 100 người để kéo một khẩu pháo? Chỉ có cái gì? Dùng sợi dây. Dùng vài sợi dây thật to buộc vào khẩu pháo về họ dô ta cùng kéo lên. Mà muốn kéo cho nó đều thì phải gì? Phải hô, phải có người chỉ đạo, chỉ huy, phải hò, phải hét. Và thậm chí phải có gì sáng tác ra, cả nhạc sĩ sáng tác cả một cái bài hò kéo pháo để động viên anh em trong cái lúc vừa kéo vừa hát, nó quên hết mệt đi, sức người tăng lên. Thế là khẩu pháo to kéo được lên tận cái vị trí mà bộ đội chúng ta cần. Cho nên á, nghiệp chúng sinh nặng thì phải có nhiều người thọ trì đọc tụng thì mới chuyển được nghiệp nặng. Hòa Thượng Tịnh không làm được cái điều đó. Lời khuyến bằng cái uy tín và lời khuyến hóa của Ngài khiến được cho hàng trăm ngàn người đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên á, cái công đức thọ trì đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ rất lớn. Nhiều người được vãng sinh khi mà học tập và tu tập theo Ngài. Như ở Việt Nam này, cũng nhiều người đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng có người á, có cái nền tảng học rồi á, thì được thành tựu. Nhưng cũng có người á, càng đọc tụng thì càng gì? Càng phiền não. Càng đọc tụng càng tăng trưởng kiêu căng ngã mạn, khoe mình là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, khoe mình là thế này thế nọ, cuối cùng bán phá chư tăng, nói chư tăng chẳng ra cái gì cả. Có không? Có mà. Có khá nhiều. Thậm chí là còn lập bè kết đảng với nhau để đi nói xấu chư tăng nữa. Và đi tạo thành một cái làn sóng là khuyến hóa mọi người đi theo mình. Ai theo mình sẽ được giải thoát, ai theo mình sẽ được trợ niệm, ai theo mình sẽ được về Tây Phương, vân vân. Đó, chúng ta thấy học Phật ở thời mạt pháp này nó khó thế đấy, không phải đơn giản đâu. Học theo Hòa Thượng Tịnh Không đấy, nhưng mà chúng ta có làm được theo Hòa Thượng Tịnh Không không? Hay là chúng ta chỉ học trên nghe Hòa Thượng giảng, bắt đầu là vào tai một cái đi truyền bá cho mọi người và khoe rằng mình là đệ tử của Hòa Thượng? tôi chưa dám nhận tôi là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không. Mà thậm chí tôi sang tận nơi, cách ngài có một bức tường thôi. Sang tận nơi ở của ngài, cách ngài đúng một bức tường, ngài ở trong tôi ở ngoài. Tôi cố tôi chờ ngài thì vẫn gặp được. Nhưng mà tôi nhớ lại lời ngài nói là này, tất cả các quý thầy và các Phật tử ở bất cứ nơi đâu ở trên trái đất này, nếu muốn gặp ngài á thì chỉ một lòng y giáo phụng hành, tin nguyện và thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời, thì vị đó chính là đệ tử của ngài, chính là bạn hữu của ngài, bạn tốt của ngài đó. Bạn hữu, bằng hữu tức là bạn tốt của ngài, là đệ tử của ngài, là học trò của ngài. Chứ không phải là đi đến để thấy thân hình của ngài, đỉnh lễ dưới chân ngài, ngắm nhìn tôn nhan của ngài thì đó mới là bạn tốt, đó mới là đệ tử của ngài đâu. Tôi nhớ lại cái bài giảng của ngài ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm. Cho nên tôi đến đó, cho dù ở ngoài vách tường bên ngoài tôi lễ ngài ba lễ, và tôi nghĩ rằng á, điều quan trọng đó là thấy được giáo pháp của ngài. Và chúng ta về chúng ta phát nguyện, chúng ta dần dần để thực hành theo, từ thấp cho đến cao, làm từ việc nhỏ dần dần cho đến việc lớn, nếu như chúng ta có đủ nhân duyên đó. Tôi chưa từng dám xưng tôi là đệ tử của Hòa Thượng, vì tôi luôn luôn thấy là mình hổ thẹn. Vì là đối với những lời dạy của Hòa Thượng, Hòa Thượng nói 100 mình chưa làm được 1-2, cho nên nó chưa dám xưng là đệ tử của ngài. Còn phải phấn đấu không biết là bao nhiêu đời kiếp nữa thì mới bao giờ ngài thấy rằng mình xứng đáng là đệ tử của ngài thì tự ngài gọi mình lại. Cách đây mấy hôm có Phật tử gọi điện cho tôi nói rằng Hòa Thượng sắp về Việt Nam, thầy phải nhanh nhanh chóng để đi đăng ký, để thu xếp, phải bằng mọi giá phải thỉnh được Hòa Thượng về đạo tràng của nhà mình, để cho tín đồ Phật tử họ nhìn vào thấy rằng mình mới là một đạo tràng tu tịnh độ, mình mới là Tịnh Tông Học Hội Việt Nam duy nhất ở Việt Nam. Tôi chỉ bảo vâng thôi. Phật tử khuyên tôi rằng á, con có người quen ở trên Ban Tôn Giáo Chính Phủ, con quen với Hòa Thượng Quảng Hiển, bảo là thầy đi, con kết nối để thầy đi. Tôi chỉ bảo vâng thôi. Và cho tôi điện thoại, số điện thoại để liên lạc, tôi cũng chỉ bảo vâng thôi. Cho điện thoại tôi không gọi. Bảo tôi đi tôi không đi. Nhân duyên nó đến thì tự nó đến. Mình cứ làm cho nó tốt theo lời dạy của Hòa Thượng. Đó là y giáo phụng hành, từ thấp đến cao, tu tập cho nó tốt. Nhân duyên nó đến không cần phải đăng ký trước, đùng một cái có khi Hòa Thượng lại đến nhà mình. Giống như hôm trước ấy, cái đoàn trình chiếu bộ phim Cuộc Đời Đức Phật không có lịch trình, không có về chùa Khai Nguyên, không có, không một chút nào. Họ không biết chùa Khai Nguyên ở đâu, nhưng tự nhiên là có người đi đến đây để lễ. Có người đến lễ và nói rằng đang có đoàn chiếu phim Cuộc Đời Đức Phật, hay lắm, người ta phải đăng ký suốt, mà nhiều chùa đăng ký không được. Nhưng con đến đây con thấy là đạo tràng nhà mình trang nghiêm lắm, thầy có đồng ý không thì con sẽ nói chuyện với trưởng đoàn, sẽ mời đoàn chiếu phim về để trình chiếu cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật ở tại chùa chúng ta. Tôi bảo tốt quá, duyên nó đến, các chú mà làm được, các cô làm được thì cứ làm. Tôi luôn luôn hoan hỉ và tán thán, tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm các việc hoằng pháp đó. Và người ta rút điện thoại, người ta liên hệ một cái ưng ý ngay, bên kia họ ok một cái, thế là đồng ý ngay. Mấy hôm sau thì họ về trình chiếu nhà mình thôi. Mình cứ làm cho thật tốt, duyên đến lúc nào thì mình nhận lúc đấy. Quan điểm của tôi là thế, không cầu cạnh, không xin xỏ, không quỳ gối. Làm bằng tất cả cái tâm huyết của mình. Đó, các vị biết quan điểm của tôi như thế, không cầu cạnh, không xin xỏ, không quỳ gối. Tức là không đi bằng đầu gối để quỳ xin người ta ban phước, ban ân cho mình ấy. Mình phải làm. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Mình làm cho tốt, lúc nào mà duyên nó đủ người ta ghi nhận thì người ta sẽ ủng hộ mình thôi. Đấy, cho nên nói thêm như vậy để chúng ta biết về cái học. Và hôm nay chúng ta thấy rằng á, qua cái việc mà hôm qua, cái phần hôm qua vừa ôn lại và học một chút thôi, nói về cái công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, cũng như là Đức Phật tán dương khen ngợi và phó chúc cho Kiên Lao Địa Thần, rồi Đức Phật còn nói rằng không chỉ như vậy mà còn có chư thiên, chư Phật Bồ Tát cũng đều gia trì gia hộ cho người thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành theo bộ kinh này. Và cái đoạn kinh tiếp theo chúng ta thấy Đức Phật đích thân là tán dương khen ngợi và bảo ông Kiên Lao Địa Thần như thế này: ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với ông Kiên Lao Địa Thần rằng sức thần thông của ông các thần không sánh kịp. Bởi vì thế cho nên ở cõi Diêm Phù Đề, từ các vật báu lớn nhấn đến các cây cỏ đều nhờ ông giữ gìn mà trụ được ở đời. Nay ông lại xưng dương khen ngợi và hộ trì người đọc tụng kinh văn và cúng giảng Địa Tạng thì công đức của ông được tăng lên gấp bội, thần lực của ông nay cũng tăng lên gấp bội. Đây là lời khẳng định của Đức Phật, chứ không có phải là nói chung chung nữa, mà đây là khẳng định. Ở trong văn học người ta nói là cái gì mà khẳng định tức là nó chắc chắn rồi, nó không còn nghi ngờ, nó không còn có một cái gì mà có thể nữa. Ví dụ cái gì mà nghi ngờ thì có nghĩa là gì? Người ta sẽ nói cái từ gì? Có thể được hoặc có thể không được. Người ta nói có thể thì được hay không được thì còn tùy vào cái phúc của anh. Ví dụ các quý vị đến cầu nguyện cái việc gì á, thường thường nghe tôi nói là có thể thì có nghĩa là còn tùy vào phúc của các quý vị. Có người đến cầu là bà thầy ơi, con gia đình nhà con có đứa con hay đứa cháu nó cưới nhau 5-7 năm rồi mà không có con, cầu cúng rồi thuốc thang mấy năm các nơi cũng không khỏi, không được. Thì tôi hướng dẫn cho họ về đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, có điều kiện thì cúng giàng tôn tượng và tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa càng tốt, phóng sinh tu phúc nữa thì càng hay. Nhất tâm thọ trì bộ kinh này, xong vào một buổi sáng sớm hai vợ chồng lên chùa Tản Viên lễ Phật lễ Tổ, xong rồi xin lấy mấy khăn nước để cho giếng Quan Âm cầu nguyện việc chi, thì cứ cầu nguyện với Bồ Tát Quan Âm, với sân thần thổ địa ở đó, với Bồ Tát Địa Tạng ra trì cho, đem nước đó lên trên. Trên điện chuẩn đề có cái trong hậu cung có cái tôn tượng Quan Âm Thống Tử đó, tức là Đức Quan Âm bế đứa trẻ con á. Ở Việt Nam mình chính là gọi là Đức Quan Âm Thị Kính đó. Quan Âm Thị Kính gọi là Quan Âm Thống Tử, thì hiện là Quan Âm Thị Kính trong cốt truyện Quan Âm Thị Kính ấy. Đặt nước lên đó, dâng lên đó mà cầu nguyện, xong rồi vợ chồng mang về mà uống, phúc mà có bệnh mà tiêu thì có thể mấy tháng tới hoặc năm tới sẽ có con. Đấy là tôi thường tôi nói là có thể, chứ còn cái trường hợp, nhưng có trường hợp tôi nói là gì, cuối năm có con, thì trường hợp đó là tôi phải thấy là nhân duyên của họ là đủ rồi tôi mới bảo rằng cuối năm hoặc sang năm thì có. Có những trường hợp mà năm ngoái có một Phật tử và có đứa con mà nó 36, 37, 38 rồi nó không lập gia đình, xin bao nhiêu năm rồi không được. Thế vừa qua là lên cũng cúng một pho năm ngoái, cúng một pho tượng A Di Đà để cầu nguyện, bảo là con chỉ có cầu nguyện để cho nó lập gia đình thôi. Thì mình thấy là cũng được, cúng một tôn tượng A Di Đà công đức rất là lớn. Nếu mà chỉ đem cầu một việc nhỏ nhỏ như thế thôi mà không được thì còn gì là Phật pháp nhiệm màu. Cho nên mình chú tâm mình cầu nguyện Đức Phật A Di Đà thôi, bà ấy xin là cho con bà ấy là được lập gia đình thôi, Phật Bồ Tát rồi thì gia trì cho họ được toại nguyện đi. Không có họ lại bảo là cầu mãi mà chẳng được, rồi họ chán đạo, họ bỏ đạo thì Đức Phật mất một đệ tử. Không chỉ mất một đệ tử mà còn mất rất nhiều đệ tử. Thế là chú tâm cầu nguyện. Và tôi cũng nói liều, có được rồi, cuối năm nó lập gia đình, yên tâm đi nhé. Mình nói xong rồi mình chẳng suy nghĩ gì nữa, cái mình chú tâm lúc đấy thôi. Thế cuối năm vừa rồi bà lên, cụ lên lễ tạ và thầy ạ, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Thế khi mà bảo nó thế nào nó cũng chẳng lấy chồng. Nhưng mà một lúc vừa qua thì các thầy biết không, ba đứa đến nó hỏi, nó tranh nhau cưới con nhà con. Mệt lắm. Lúc thì ba đứa nó đến, thế bảo là thì đứa nào tốt nhất, nó ưng nhất thì cho nó cưới. Thế là xong. Thế là Phật trả hết nợ của một Phật tử năm ngoái. Đấy, trường hợp đó là tôi, thì tôi khẳng định cho cuối năm nó lấy. Cái cuối năm yên tâm đi. Hôm qua tôi cũng khẳng định với một trường hợp, và có ba bốn đứa con trai, mà năm nay nó ba mấy tuổi rồi, cứ dòng dòng nó chả đứa nào lấy vợ. Thế vị này bảo cầu nguyện, tôi bảo thôi được rồi, về chịu khó đọc tụng kinh Địa Tạng đi, cuối năm nay một đứa lấy vợ cho bà sướng. Cái này là tôi còn đang mang nợ đây, không biết cuối năm này có lấy không. Nó không lấy thì tôi chết, đúng không? Nó mà lấy thì Phật Pháp còn gì ạ? Còn được tiếng thơm. Là Phật Pháp gì nhiệm màu, họ còn tin theo. Cho nên cái này thôi, hôm nay thì thôi cũng khoán cho Bồ Tát Địa Tạng, con chịu cái vụ này thôi. Vì gia đình họ cúng một tôn dương Bồ Tát Địa Tạng, mà xong rồi thì họ cầu nguyện việc đó, thì hôm nay cũng khoán cho Bồ Tát Địa Tạng cái vụ này. Không có thì cuối năm mà cái thằng con của nó không lấy vợ rồi thì chết. Đấy, Bồ Tát. Đây là việc của Bồ Tát, bây giờ bắn sang cho Bồ Tát rồi. Gán cho Bồ Tát, không phải việc của tôi nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là khi mà khẳng định, ở đây Đức Phật đã khẳng định là sức thần thông của ông ấy không có vị thần nào sánh kịp. Không có một vị thần nào ở nhân gian này, ở thế gian này, ở trái đất này sánh kịp với Kiên Lao Địa Thần. Vì thần lực của vị Bồ Tát này là thâm sâu huyền diệu. Ngài đã tu gì? Tu hằng hà sa số A Tăng Kỳ Kiếp về trước rồi. Rồi cái đoạn kinh sau chúng ta thấy Đức Phật mới khẳng định Bồ Tát, cái vị thần này không phải là một vị thần bình thường, mà là chính một vị Đại Bồ Tát. Vì muốn phổ độ chúng sinh cho nên thì hiện thành thân hình và việc làm của một vị thần. Rồi đến đoạn kinh sau chúng ta sẽ đến đoạn đó, chúng ta sẽ thấy. Rồi đây Đức Phật nói rằng á, do cái gì? Ông ấy có thần lực như thế, ông hay giữ tất cả những cái vật báu lớn ở thế gian này đều do ông gì? Dùng thần lực để hộ trì, để giữ gìn, cho nên mới trụ được ở thế gian. Không có nó sẽ biến mất hết. Nó sẽ mất hết. Nó sẽ tiêu trừ hết. Lòng tham của chúng sinh sẽ lấy sạch đi, không còn gì nữa. Nhưng mà bằng cái thần lực của ông ấy thì nó không bao giờ mất đi, giữ được cho thế gian. Rồi Đức Phật lại khẳng định ấy, ông do gì? Do biết là gì? Xưng dương, khen ngợi và hộ trì cho, tức là giúp đỡ đó, bảo vệ cho người thọ trì đọc tụng bộ kinh này, tức là bộ kinh Địa Tạng này á. Cho nên á, công đức của ông á là được tăng lên gấp bội lần. Gấp bội lần tức là gì? Gấp rất nhiều lần. Thần lực bình thường của ông Kiên Lao Địa Thần này, một vị thần bậc nhất trong thế gian này, đã lớn rồi. Nhưng mà do tán dương khen ngợi và hộ trì giúp đỡ cho người đọc tụng lễ bái tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cho nên cái thần lực của vị thần này lại được tăng lên gấp bội lần. Đó, tăng lên gấp bội lần. Rồi Đức Phật lại nói nữa là gì? Này Kiên Lao Địa Thần, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ cúng dường Bồ Tát ấy, hay đọc tụng kinh này, dù làm được việc nhỏ theo trong kinh đã dạy, thì ông ngay khi ấy phải lấy hết sức mình mà hộ trì người ấy, đừng để cho hết thảy các tai nạn sợ hãi đến với những người đó, huống chi là còn để người đó chịu đựng ư. Chẳng những một mình ông hay ủng hộ người đó, mà còn có Đế Thích, Phạm Vương, các thiên chủ, vân vân, ở khắp các cõi trời cũng hộ trì người đó. Đây cũng chính là một lời khẳng định như thật, lời chân thật ngữ của Đức Phật nói với Kiên Lao Địa Thần, vừa là tán dương, vừa là phó chúc, vừa là khen ngợi. Tán dương khen ngợi phó chúc cho Kiên Lao Địa Thần. Tán dương là sao? Tức là khen ngợi ông ấy do biết hộ trì, giúp đỡ cho người đọc tụng bộ kinh này thì công đức rất là lớn, mà quả thật ông sẽ được rất nhiều công đức, rất có thần lực, gấp nhiều lần so với bây giờ khi mà ông chưa tán dương khen ngợi và giúp đỡ người thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này. Hóa Trúc tức là Đức Phật bảo với Kiên Lao Địa Thần rằng sau này nếu ở đâu á có người thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì ông phải dùng hết sức thần của mình để mà hộ trì cho người đó, bất kể ngày đêm, bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào. Khi mà có người thọ trì đọc tụng bộ kinh này, họ cầu nguyện đến ông, và không cần phải họ cầu nguyện đến ông, không cần họ nhắc đến tên ông, nhưng mà ông vẫn phải thể hiện đến, dùng các hóa thân, dùng các thần lực của ông đến và ngầm hộ trì cho người đó. Đó cho nên là chúng tôi mới nói với các quý vị rằng đất cát nhà cửa hôm qua nói rồi mà bất an rối ren ra sự á, thì thọ trì đọc tụng bộ kinh này hiệu quả gì? Hiệu quả rất cao, mà hiệu quả rất rất nhanh, tùy vào cái sự thọ trì đọc tụng của chúng ta có nhất tâm hay không. Có người đến nói với tôi rằng á, bạch thầy, con về con cũng nghe thầy, con cũng đọc kinh Địa Tạng, tại sao mà đến 2-3 tháng rồi con không thấy nó thay đổi? Thế tôi bảo thầy đọc tụng thế nào? Bảo con đọc tụng y như thầy nói, không sai một tí nào, con cũng hóa quả, cũng múc 7 chén nước lên trên nhà con ngồi con đọc. Thế tôi bảo là vậy thì đọc tụng vào khoảng thời gian nào, và cũng đọc vào thời gian buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, ngày 3 thời như thầy nói. Thế tôi hỏi rằng á, vậy thì hàng ngày trong cuộc sống thì cô đi làm cái gì? Bạch thầy, có đúng duy nhất một cái mà con chưa thể bỏ được, đó là con làm nghề sát sinh. Con vẫn còn phải sát sinh để nuôi gia đình. Thế tôi bảo sát sinh cái gì? Bảo con đi mổ gà mổ vịt để con quay con bán ở chợ. Con quay con bán ở chợ. Bán chợ thì hỏi mỗi một ngày giết bao nhiêu con? Bảo ngày nào nhiều thì 50 con, ngày nào ít thì khoảng 20 con. À, tùy theo khách hàng họ đặt, có ngày thì mà họ làm cỗ đám cưới thì có hàng 100 con. Thế tôi bảo vậy thì cô đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát 10 năm nữa mới có cơ hội, hay ráng mà đọc đi. Vì sao? Vì mỗi một ngày cô đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng được vô lượng công đức đấy, nhưng mà cô giết khoảng độ 20 con gà, 20 con vịt đó thì cô cũng tạo vô lượng gì tội nghiệp, cho nên cái sự đọc tụng đó nó trả vào cái nợ của cô là hết, thậm chí còn âm. Nếu như mà cái tâm của cô mà xấu ác, lúc đọc tụng mà không được nhiếp tâm thì còn âm nữa. Cho nên tôi bảo phải ráng đọc lên 10 năm nữa. Học kinh Địa Tạng mình phải hiểu kinh Địa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta là gì? Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, thì cầu nguyện việc chi mới được tỏa ý. Chắc là đến dự pháp hội đông người như thế này, nghe thầy tán dương khen ngợi và khuyến hóa sách tấn đọc kinh Địa Tạng sẽ cầu nguyện cho gia sự bình yên, thế là về cũng xuống phòng thông tin xin, và về cũng nghe như vậy. Cứ thế là đọc tụng 2-3 tháng vẫn không thấy gì, lên kêu là bạch thầy, con cũng đọc tụng tại sao không được. Đó. Xin thưa các quý vị, muốn được á thì phải dừng các việc ác lại. Các việc ác lớn như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu ở thế gian phải dừng lại. Khi đọc tụng kinh điển thì phải không được ăn năm món thứ cay nồng, đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Năm món đấy dừng lại. Và rượu cũng gì không được uống. Để cho thân tâm của mình nó được thanh tịnh khi mà đọc tụng bộ kinh này. Và đặc biệt nếu mà cầu nguyện cái sự việc nó gấp á, thì phải gì, ăn chay trường trong 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày tụng bộ kinh này. Ăn chay trường ngày 3 thời mà ít nói chuyện tạp nhạp thế sự, không đi buôn dưa lê, đúng không? Đi buôn dưa lê làm sao? Ngày 3 thời tụng kinh, nhưng mà thì hết thời tụng kinh lại sang nhà hàng xóm ngồi buôn đến 2-3 tiếng đồng hồ, nói về chuyện con dâu nhà mình nó tốt hay nó xấu. Rồi hết con dâu nhà mình đến gì? Đến bà hàng xóm. Hết bà hàng xóm là gì? Đến ông sư, bà sư ở chùa kia. Thế thì các quý vị có mà tụng một ngày đến 30 thời thì cũng chẳng giải quyết được cái việc mình cần cầu là mấy đâu. Cho nên điều quan trọng là phải giữ cho tâm an lạc, thanh tịnh, gọi là thanh tịnh. Giữ cho tâm mình thanh tịnh, tức là trong 21 ngày hoặc 7 ngày đó, 49 ngày đó, chúng ta cố gắng bớt những cái công việc tạp nhạp của thế sự, càng bớt được nhiều thì tâm mình càng lắng trong, càng thanh tịnh. Và một điều quan trọng, khi rỗi không làm việc gì á thì đừng có đi buôn dưa lê với bà hàng xóm, nói chuyện con dâu nhà mình rồi con bà hàng xóm nhà người và sư chùa này chùa nọ chùa kia ra sao vân vân, rồi đem so sánh giữa sư này sư khác, Phật tử này Phật tử kia, pháp môn tu này pháp môn tu kia vân vân. Đó toàn là những chuyện hí ngôn, tức là nói nó không có lợi ích gì cho cái sự tu tập của mình cả. Đó. Cho nên giữ cho tâm càng được bình an, càng thanh tịnh bao nhiêu thì cái sự đọc tụng của mình càng được công đức bấy nhiêu. Khi không phải vào thời khóa thì mình gì? Nhất tâm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho như trong kinh nói á, muốn cầu nguyện việc chi niệm một ngày là 1.000, nhận đến là một gì? 1.000 biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tức Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Niệm như vậy trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày, các quý vị cộng với cái tâm thanh tịnh, không sát đạo dâm vọng, không uống rượu, không ăn ngũ tân, đọc tụng bộ kinh này mà không được tỏa ý á, thì đây là một điều gì? Một điều có thể nói là gì? Mười phương ba đời chư Phật nói dối chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên tin rằng á, Phật Bồ Tát không bao giờ nói dối chúng sinh nữa. Vì lời nói của Phật Bồ Tát toàn là gì? Lời chân thật ngữ. Cho nên chúng ta có được hay không thôi. Có được hay không được. Làm được hay không thì chúng ta được hưởng, còn không làm được thì đương nhiên là không được hưởng rồi. Đó cho nên á, bảo với tôi rằng á, Phật tử đến nói với tôi rằng là con cũng đọc tụng gần 3 tháng mà tại sao vẫn không thấy hiệu quả. Thì hỏi thì bảo là đấy, cái việc ác vẫn chưa dừng lại thì làm sao Phật Bồ Tát có thể tiếp tay cho kẻ ác được. Có đúng không? Việc ác chưa dừng mà Phật Bồ Tát vẫn thuận theo cái lời cầu nguyện của họ, tức là Phật Bồ Tát tiếp tay cho kẻ ác. Và như vậy Phật Bồ Tát sẽ đi lại ngược lại với gì? Quy luật vận hành của nhân quả. Và các vị thần ở trong tam giới họ đều có thần thông cả. Họ thấy là gì? Phật sống không công bằng. Phật chỉ biết yêu thương, quý trọng những người đem gì? Đem những lời xu nịnh đến với Phật thôi. Đem dâng hoa quả bánh trái lên với Phật thôi. Vân vân. Cho nên các vị thần trong tam giới họ cũng quay lưng lại với Phật. Thiên Long Bát Bộ sẽ quay lưng với Phật nếu như Phật sống không công bằng. Phật đi ngược lại với quy luật nhân quả, đi ngược lại với giáo lý của Ngài đã tuyên thuyết. Vì vậy mà chúng ta học Phật phải biết rằng là cầu nguyện nó phải đúng chính pháp. Tôi thường nói với chúng ta cầu nguyện đúng chính pháp thì sẽ có gì? Có tất ứng. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng Phật pháp mênh mông, có cầu tất ứng. Chứ không phải là cầu không ứng đâu. Cầu mà không ứng thì Phật không có thần lực gì cả. Thần lực của Phật có lúc, và chúng ta biết là cầu một cái là được ngay. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải có phúc, phải tu phúc, phải tạo được nhiều duyên lành, nhiều phúc lành. Và đặc biệt là phải dừng các việc xấu ác lại thì mới cầu nguyện được. Đây là cái nguyên lý căn bản để Phật pháp trụ thế lâu dài. Chắc chắn không bao giờ, không một Đức Phật nào làm sai cái điều đó. Không một vị Bồ Tát nào có thể đi ngược lại cái quy luật vận hành nhân quả đó. Chúng ta biết như vậy, cho nên hãy ráng mà bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Sau đó mới cầu nguyện điều gì thì cầu nguyện. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng á, ai mà đọc tụng bộ kinh này, Bồ Đức Phật phó chúc cho ông Kiên Lao Địa Thần, và phải nói là phải lấy hết cái sức thần của mình để hộ trì cho người ấy, đừng để cho người đó bị các tai nạn, bị sợ hãi, thậm chí là bị bệnh tật, bị điên cuồng loạn tâm, thậm chí là bị ma trêu quỷ nhập. Đừng để bao giờ cho họ có cái trường hợp đó nữa. Nhưng mà có người lại nói rằng á, bạch thầy, đến chùa thầy sợ lắm. Thế tôi hỏi làm sao? Thầy tụng kinh Địa Tạng ma nhiều, thầy tổ chức pháp hội trung phong vong về nhiều, Cho nên đến chùa thầy ấy, nhiều vong lắm, mọi người nói là đừng đến chùa Khai Nguyên, mà nó bám theo, nó về nhà đấy. Kinh lắm. Thế nhưng con đến đây con lại thấy khác. Người ta nói là mấy lần trước con sợ không dám đến, nhưng mà cứ nghe mọi người nói là nghe thầy giảng trên băng, cho nên là hôm nay con đến một lần xem như thế nào. Đến tại nơi con thấy là ở đây không phải là như người ta nói. Đến mà chùa mà toàn ma thì nó lạnh lẽo, nhưng con đến đây thấy ấm cúng lắm. Vừa bước vào cửa chùa một cái con nhìn thấy, thấy ngôi Tam Bảo, con vào con lễ một cái con thấy là gì, ấm cúng, mà thấy bình an vô cùng. Con thấy như là ở nhà của con, thấy gần gũi thân quen. Vậy mà mọi người cứ nói là ở chùa của thầy tổ chức pháp hội Trung Phong, rồi tụng kinh Địa Tạng ma nó về nhiều, vào chùa lạnh lẽo lắm, rồi đừng có đến ma nó theo. Đi tuyên truyền với nhau. Nhưng đến rồi thấy khác. Thì vì sao? Vì các quý vị biết ở đâu thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì ở nơi đó có Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thường gia hộ. Nhà ta cũng vậy, tại gia cư gia đình của chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta đọc tụng được một bộ kinh thì có 100.000 phần công đức, đọc tụng được 10 bộ kinh thì có hàng vạn vạn phần công đức, và đọc được nhiều hơn nữa và nhiếp tâm hơn nữa thì thường trực nhà chúng ta lúc nào cũng có Thiên Long Bát Bộ hộ trì, lúc nào cũng được chư Phật Bồ Tát phóng quang minh giúp đỡ cho chúng ta. Cầu nguyện việc chi một cái liền được tọa ý ngay, tất nhiên việc đó phải là phù hợp chính pháp. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật với phó chúc cho Kiên Lao Địa Thần là như thế. Rồi Đức Phật còn nói rằng không chỉ một mình ông đâu. Bản kinh này chúng ta thấy không chỉ một mình ông mà có cả gì? Cả các vị đế thích. Đế thích tức là vua quái trời dục giới, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Việt Nam mình dịch là gì ạ? Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Là một vị đệ tử, một vị đệ tử thân tín bậc nhất của Đức Phật ở các quái trời. Mà bộ kinh này chính Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi. Cho nên á, nay chúng ta học bộ kinh này, giảng bộ kinh này, Thiên Đế Thích vui lắm, sướng lắm. Ngài xuống đây thăm chúng ta mấy lần rồi, nhưng chúng ta có thấy Ngài không? Hả? À, có ai thấy không? Tôi thì lúc nào cũng thấy là Ngài đến mà. Tại sao chúng ta không thấy? Vì tâm của chúng ta còn nghi ngờ một chút, cho nên á, chúng ta chưa thấy. Tâm các quý vị không nghi ngờ thì các quý vị sẽ thấy là lúc nào cũng có Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca hộ trì cho chúng ta. Và không chỉ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, là quái vua quái trời dục giới để cha lành trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói rằng á, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca chính là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này. Mà cha lành thì thương chúng sinh như người mẹ hiền thương con đỏ mà. Chúng ta làm tốt thì Ngài hoan hỉ. Chúng ta làm việc xấu thì Ngài cũng quặn lòng, thương xót. Thấy chúng ta đọa lạc, Ngài cũng gì? Cũng như người cha người mẹ thấy đứa con lầm đường lạc lối đi vào con đường tù tội, lao lý mà thôi. Vì vậy, các Ngài thấy chúng ta làm được việc thiện, các Ngài vui vẻ và sẵn sàng tiếp rước chúng ta khi chúng ta xả bỏ báo thân về cõi của Ngài, nếu như chúng ta muốn. Và thậm chí các vị còn tranh nhau, ở các cõi trời còn tranh nhau cơ. Các vị cứ đọc tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Đức Phật, danh hiệu Bồ Tát, làm việc thiện đi. Sau khi xả bỏ báo thân, vừa nhắm mắt xuôi tay một cái, chư thiên đã nhao nhao đến đón các quý vị rồi ấy. Nhưng mà ai cầu sinh Tây Phương ấy, thì đừng có vội đi theo, đợi bao giờ A Di Đà Phật đến đó, phải chọn. Nếu mà vì nào mà tội chướng còn sâu dày á, trong 7 ngày hoặc 49 ngày thần thức còn ở trong thời kỳ định nghiệp á, đem xuống xử án với giấy Diêm Vương á, thì đến lúc đó hãy ráng nhớ lại cho tôi là ngày tháng năm này đã từng nghe kinh Địa Tạng, đã từng cô tụng kinh Địa Tạng rồi, mà lúc đó hãy ráng nhớ lại niệm một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì Ngài sẽ gì, chống gậy tích trưởng đến trước mặt của chúng ta để Ngài vào làm việc với vua Diêm La một chút. Làm việc thế nào? Đó là việc của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà tôi có thể bật mí cho các quý vị một chút, là có nghĩa là vào ấy, Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thôi, cái tội nhân kia nó cũng làm, tôi biết là nó cũng làm nhiều tội, nhưng mà nó cũng làm được rất nhiều việc thiện. Xét ra nhiều đời nhiều kiếp nó đã làm việc thiện,
Cho nên á, đời này kiếp này nó gặp được Phật pháp, nó tin được rồi, nó tụng được một bộ kinh Phật rồi, nó niệm được danh hiệu của Phật rồi, tôi thì có gì thì ông nể mặt tôi tí. Rồi đáng lẽ thì cái tội đó là gì? Vào trong địa ngục cha cha, địa ngục a cha cha, địa ngục a ba ba, địa ngục cắt lưới, địa ngục hàn sơn, địa ngục gì hàn băng vân vân đó, thậm chí là a tỳ địa ngục. Nhưng mà cái Bồ Tát Địa Tạng đích thân đến gặp nói chuyện với Diêm Vương như vậy, ai Diêm Vương nó không nể, và thôi chỉ xét ông thì nhìn vào cái gì nó biết ăn năn rồi, nó biết hối cải rồi, thôi thì ông nể mặt tôi một chuyến đi, tại cung trời đau lời ông, nó cũng phát nguyện với Phật là sẽ hộ trì những người làm việc thiện mà, đúng không? Đó, các vị Diêm Vương ở cung trời đau lời cũng đã phát nguyện với Phật, với Bồ Tát là gì, sẽ ủng hộ và khen ngợi, cũng như là hộ trì cho người làm việc thiện. Cho dù làm được một việc rất nhỏ, như trong kinh này nói là gì, cho dù người nào làm một việc rất nhỏ theo như trong lời kinh này thôi, thì cũng được Phật Bồ Tát gia trì giúp đỡ cơ mà. Và Kiên Lao Địa Thần là vị thần là tối cao ở trái đất này, giúp đỡ cơ mà. Rồi các vị Thiên Đế Thích Phạm Vương, Phạm Vương tức là các vua của cõi trời sắc giới. Rồi các vị Thiên Chủ ở cõi trời vô sắc giới cũng hộ trì cơ mà. Cho nên thôi, cái tội thì không xí xóa, xí xóa thì không phải là xí xóa, nhưng ông để cho nó nợ đi, ông cho nó làm người đi, để cho gì kiếp sau á nó được làm người rồi thì tôi thì hoặc lên trời đi, trong đích thân tôi á sẽ dùng hóa thân để dạy bảo cho nó, hoặc là tôi sẽ bảo đệ tử của tôi là ông Thích Đạo Thình dạy cho nó hả. Nói thế cho chúng ta đỡ buồn ngủ, tất cả chúng ta đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng chứ không phải mình tôi đâu. Học kinh Bồ Tát Địa Tạng, tin kinh Bồ Tát Địa Tạng, tức là chúng ta đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Đó. Chúng ta khuyên được một người nghe thọ trì và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, chính là chúng ta đang là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng, đi truyền bá pháp môn, tu tập, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, hướng cho người ta thoát khỏi ba đường ác đạo để sinh cõi nhân thiên và cõi tịnh độ mười phương chư Phật đấy. Cho nên công đức mà đi truyền bá bộ kinh này cũng như ấn tống bộ kinh này, khuyến hóa cho mọi người tin và đọc tụng bộ kinh này là rất lớn. Các vị chính là gì? Ai mà tôi dám khẳng định với các quý vị, ai mà giúp đỡ cho người ta được 10 người đọc bộ kinh này thì vị đó là một vị gì? Gọi là hiền nhân rồi đấy. Mà vị Phật tử chân chính, người nào mà khuyên được cho 100 người đọc tụng bộ kinh này thì vị đó là một vị Bồ Tát, tiểu Bồ Tát rồi. Các vị mà khuyến hóa cho mọi người được khoảng 1.000 người đọc tụng bộ kinh này thì các quý vị là một vị trung Bồ Tát rồi. Các quý vị giúp được cho 10.000 người đọc tụng bộ kinh này, các vị chính là một vị đại Bồ Tát rồi. Hãy ráng đi, muốn làm đại Bồ Tát không? Hả? À? Có ai muốn làm đại Bồ Tát không, giơ tay xem nào. Hay tiểu Bồ Tát? Có ai muốn làm tiểu Bồ Tát không, giơ tay xem nào. Làm đại Bồ Tát thì sợ hả? Làm tiểu Bồ Tát thì vỗ tay. Được, tiểu Bồ Tát được. Tiểu Bồ Tát được. Nhưng mà truyền bá phải khéo. Không có được là gì? Ép họ đọc tụng, không có được nói những cái chuyện mà chúng ta chưa biết. Chưa biết thì bảo họ nghe giảng đi, rồi sẽ biết. Thậm chí là chúng ta có thể, người thân của chúng ta có cách là truyền bá hay lắm các quý vị. Các quý vị mà người thân chúng ta mà chưa tin, chúng ta cầm quyển kinh lên là họ chửi, họ mắng, họ bán phá. Tôi chả cầm quyển kinh nữa. Chả cầm quyển kinh cũng được. Chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Phật, đặc biệt là danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng này. Các quý vị ngồi nấu cơm, ngồi nấu cơm là thường là mất 15, 20, 30 phút đúng không? Đấy, ngồi nấu cơm, các quý vị ngồi đun cơm, các quý vị cứ chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng vào trong cái nồi cơm, nồi canh đó. À, ngồi giang lạc cứ đảo một cái là gì? Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. À, Các quý vị ngồi giang lạc hay ngồi nấu canh, các quý vị đảo cái gì, giang cái gì, cứ thế mà niệm. Thế là đương nhiên các vị chú tâm vào đó. Và các vị nguyện rằng gì? Ai trong nhà này mà ăn cái bát muối lạc này á, là các vị gì? Dần dần sẽ có tín tâm với Bồ Tát Địa Tạng. Chết chưa nào? Không chết đâu, sống đấy. Chết được sống lại đấy. Có cái gì đâu các quý vị. Cứ đến để hỏi chúng tôi làm thế nào để cho người thân của con tin Phật. Hãy dùng tâm chân thành của mình. Cái đức tin của mình, tâm chân thành của mình có thể chuyển được đức tin và tâm chân thành của người khác. Nhưng chúng ta làm bằng tất cả cái niềm tin tuyệt đối của mình á, thì dần dần Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho mình sẽ chuyển được họ thôi. Đó. Chứ đừng có đến hỏi chúng tôi là thầy ơi phải làm thế nào, thầy đến nhà để xem cửa xem nhà cho con với. Không cần tôi phải đến cửa xem nhà. Không cần. Vì á, tất cả những tâm huyết của tôi, tất cả công đức của tôi đều ở chọn trong bộ kinh này. Đều ở chọn trong bộ kinh này. Các quý vị y giáo phụng hành, đọc bộ kinh này tức là có tôi đã hiện diện ở trong nhà các quý vị rồi. Thậm chí không chỉ có tôi mà có Bồ Tát Địa Tạng ở trong nhà các quý vị. Không chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mà còn có gì Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong nhà các quý vị. Có mười phương chư Phật ở trong nhà các quý vị. Đến thăm nhà các quý vị. Rồi đến thì xem phong thủy cho nhà các quý vị. Và xem các quý vị cầu nguyện việc gì á, các ngài sẽ tùy tâm để giúp đỡ cho cái lời cầu nguyện các quý vị sớm được trở thành hiện thực. Đó. Và cho nên ở trong kinh này đó, thì đặc biệt là cái đoạn cuối của cái phẩm 11 này chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi như vậy. Và rồi á, Đức Phật lại tiếp tục lại nói, lại hỏi, Bồ Tát lại hỏi Kiên Lao Địa Thần và đại chúng ở trong pháp hội đó là vì sao lại như thế? Vì sao lại có cái sự mầu nhiệm Thiên Long Bát Bộ khắp mười phương đều hộ trì người đọc tụng kinh này? Đức Phật hỏi vì sao lại thế? Rồi Đức Phật cũng tự trả lời rằng á, vì tất cả người đó đã chiêm bái đỉnh lễ cung kính, cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, lại đọc tụng kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng, nhẫn nến ở đời sau này, dù được sinh chỗ nào cũng được phúc báo lớn, công đức chẳng nghĩ bàn. Nếu đem công đức ấy hồi hướng đạo Bồ Đề, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy sẽ thoát được sinh tử, chứng cảnh vui niết bàn, tiến tới sẽ thành Phật, độ vô lượng chúng sinh. Vậy, bộ kinh này có phải bộ kinh chỉ tụng cho người cho vong linh không? Các quý vị thấy có phải chỉ tụng cho vong linh không? Không, nhất định không. Vì kinh này Đức Phật nói rằng, ở trong cái phần cuối của phẩm thứ 11 này Đức Phật, đích thân Đức Phật hỏi Kiên Lao Địa Thần và đại chúng và Đức Phật cũng trả lời luôn. Đây gọi là vừa hỏi vừa đáp, vừa hỏi vừa trả lời. Hỏi xong rồi trả lời luôn, vì không có ai trả lời được câu đó. Cho nên Đức Phật cũng tự trả lời luôn. Là vì những người đó, tức là chúng ta này, chúng sinh ở đời mai sau này, cung kính, đỉnh lễ, chiêm bái, tôn tượng của Bồ Tát, ấn tống kinh điển và thọ trì đọc tụng bộ kinh này, cho nên người đó được vô lượng vô biên công đức, ở đời sau sinh ra chỗ nào cũng được an lạc, vui vẻ và hạnh phúc. Và đặc biệt người đó được công đức là vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu mà đem công đức ấy mà hồi hướng đạo vô thượng, hồi hướng đạo Bồ Đề, đạo Bồ Đề tức là hồi hướng Phật đạo đó, hồi hướng để cầu mình thành Phật đó, thì Đức Phật nói rằng á, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy sẽ thoát ly sinh tử, trước mắt là sẽ thoát ly sinh tử, tức là không bị vĩnh viễn, không bị sinh già bệnh chết nó lôi cuốn nữa, không bị các khổ cầu bất đắc ái biển ly oán tăng hội và ngũ uẩn xí tình khổ nó lôi cuốn nữa, và đặc biệt là người đó sẽ sớm chứng được cảnh vui niết bàn. Cảnh vui niết bàn tức là cảnh giới tu chứng của các vị thanh văn duyên giác của Bồ Tát. Rồi người đó đem công đức đó thì tiến tới thế thì sẽ thành Phật, sẽ độ vô lượng chúng sinh. Và chúng ta thấy cái đoạn kết của phẩm thứ 11 này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định ở tại cung trời Đao Lợi rằng người đọc tụng bộ kinh này tức là người đã gieo cái nhân thành Phật đấy, và người đó chắc chắn sẽ thành Phật. Lời của Phật là thật chứ không phải giả, mà thật rồi thì chẳng còn gì để nói nữa, đúng không? Hết rồi. Thật thì chẳng còn gì mà nói nữa. Thôi thì chúng ta bây giờ là thực hành. Thật rồi thì thực hành, chúng ta cùng trang nghiêm để chúng ta vào thời khóa.